là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ năm ngày 25 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh về việc triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại cổng trường Trung học phổ thông Cảm Ân huyện Yên Bình. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Bảo hiểm xã hội tỉnh vừa phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2012-2018. Ký quy chế phối hợp giai đoạn tiếp theo. Tới dự có Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Quân tỉnh, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh. Trong 6 năm thực hiện quy chế phối hợp, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công an tỉnh đã thường xuyên phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc chặt chẽ trong công tác chỉ đạo các đơn vị tập trung tuyên truyền về nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020. Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, những điểm mới của luật bảo hiểm y tế năm 2014, phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân và công tác thanh tra kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, phối hợp thanh tra liên ngành 191 đơn vị bảo hiểm xã hội cấp huyện, kiểm tra trên 400 đơn vị. Từ năm 2011 đến năm 2015, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã khởi kiện 17 đơn vị sử dụng lao động với tổng số tiền trên 9,6 tỷ đồng. Chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công an tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng quy chế thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong ngành bảo hiểm xã hội. Phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, tập trung thanh tra, kiểm tra lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo quyền lợi ích chính đáng cho người lao động và đối tượng thụ hưởng chính sách. Nhân dịp này, hai ngành đã ký kết quy chế phối hợp giai đoạn tiếp theo. Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 9 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2012-2018.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án hỗ trợ thôn bản ấp của xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020. Theo đó, trong thời gian thực hiện, từ năm 2018 đến năm 2020, đề án sẽ hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất tập trung, liên kết gắn với vùng nguyên liệu, phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương và tổ chức nhân rộng những mô hình này trên cơ sở phát triển các sản phẩm đặc trưng là lợi thế của địa phương theo chương trình, mỗi xã một sản phẩm. Phát triển mô hình làng du lịch văn hóa cộng đồng, hỗ trợ xây dựng công trình thiết yếu nhằm nâng cao đời sống sinh hoạt của người dân ở các thôn bản, bao gồm nước sinh hoạt, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất. Hiện tỉnh Yên Bái còn 8 xã đạt dưới 5 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chiếm trên 5% tổng số xã của toàn tỉnh. Đây cũng là những xã thuộc phạm vi đề án. Vì vậy, đề án được triển khai sẽ góp phần giúp tỉnh Yên Bái hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí nông thôn mới.
Để giúp người lao động được thụ hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng chế độ. 10 tháng qua, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tiếp nhận trên 2.200 hồ sơ của người lao động yêu cầu hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, chi trả bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho trên 2.000 lao động đủ điều kiện với tổng số tiền chi trả bảo hiểm thất nghiệp gần 20 tỷ đồng, tăng trên 55% so với cùng kỳ năm 2017, đồng thời thu hồi 42 trường hợp hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp với số tiền trên 300 triệu đồng. Nhằm hỗ trợ lao động thất nghiệp tìm được việc làm phù hợp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã đẩy mạnh tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 1.200 lượt lao động, hỗ trợ trên 100 lao động thất nghiệp học nghề với số tiền trên 250 triệu đồng để tạo lập cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Công đoàn Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động, từ đó tạo động lực để người lao động phát huy khả năng sáng tạo, trình độ tay nghề, đóng góp cho sự phát triển chung của doanh nghiệp. Công đoàn Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn có 19 tổ công đoàn với 220 công nhân lao động. Thời gian qua, Công đoàn Công ty luôn chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. 100% lao động trong công ty được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hàng năm, công ty đảm bảo chi trả đầy đủ chế độ ốm đau, chế độ thai sản. Với mức thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng một người một tháng, công nhân lao động đã có cuộc sống ổn định, yên tâm lao động sản xuất, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Chị Phạm Thị Tuyết Hạnh, công nhân công ty cổ phần Sư Kỹ Thuật Hoàng Liên Sơn cho biết.
Chế độ chi trả tiền lương cũng như thanh toán bảo hiểm của công ty chúng tôi luôn là đáp ứng kịp thời, từ đó là một người công nhân lao động cũng như tất cả mọi người trong công ty chúng tôi luôn yên tâm, tin tưởng.
Không chỉ chăm lo về đời sống vật chất, công ty cổ phần Sư Kỹ Thuật Hoàng Liên Sơn còn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo về tinh thần cho công nhân lao động. Đối với công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do mưa lũ, hàng năm công đoàn công ty còn tổ chức quyên góp, hỗ trợ động viên kịp thời họ vượt khó vươn lên, ổn định cuộc sống. Để tạo không khí vui tươi phấn khởi, công đoàn công ty thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các ngày quốc tế lao động, tháng công nhân hay các dịp lễ Tết. Từ việc phát động các phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã có nhiều ý tưởng, giải pháp hữu ích góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập cho công nhân lao động. Đặc biệt, lập thành tích chào mừng các ngày lớn trong năm 2018, công đoàn công ty cổ phần Sư Kỹ Thuật Hoàng Liên Sơn đã có những hoạt động thiết thực như xây dựng hội trường và thực hiện gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn tỉnh Yên Bái với giá trị gần 800 triệu đồng. Triển khai thực hiện chương trình 5S nhân kỷ niệm ngày thành lập công đoàn các khu công nghiệp nhằm tạo nên môi trường làm việc an toàn, khoa học và thuận tiện với người lao động. Để thực hiện tốt hơn công tác chăm lo đời sống của công nhân lao động trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Nại, Phó Chủ tịch công đoàn công ty cổ phần Sư Kỹ Thuật Hoàng Liên Sơn cho biết.
Đối với công đoàn của công ty thì sẽ thường xuyên là chăm lo đời sống cho cán bộ nhân viên công đoàn công ty, một là thăm hỏi về việc thăm hỏi ốm đau cũng như là trợ cấp khó khăn cho cán bộ nhân viên công đoàn công ty gặp khó khăn. Việc nữa là đối với công đoàn công ty trong những tháng tới, ngày tới thì cũng sẽ tổ chức văn hóa, giao lưu văn hóa, văn nghệ cũng như là để nâng cao cái đời sống tinh thần cho cán bộ nhân viên công đoàn công ty. Đoàn công ty cũng sẽ phát động cái phong trào là lá lành đùm lá rách, và nhất là về những cái phong trào hiện tại của công ty là về vấn đề trợ cấp cũng như là xem xét những cán bộ công đoàn công ty gặp khó khăn để có những phần quà để nâng cao cái đời sống của chính bản thân cán bộ nhân đoàn công ty cũng như là sự gắn kết của toàn thể cán bộ công đoàn công ty đối với lại người lao động, và làm sao để cho mọi người cùng hăng say sản xuất và thực hiện tốt cái kế hoạch của công ty đã giao.
Nhiều hoạt động tích cực và trách nhiệm, công đoàn công ty cổ phần Sư Kỹ Thuật Hoàng Liên Sơn luôn là điểm sáng trong công tác chăm lo đời sống cho công nhân lao động. Qua đó tạo sự tin tưởng, đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
Từ đầu năm đến nay, Ban cứu trợ các cấp trong tỉnh đã vận động tiếp nhận tiền và hàng hóa cứu trợ được trên 27 tỷ đồng. Đặc biệt sau cơn bão số 3 vừa qua, Ban cứu trợ các cấp đã tiếp nhận ủng hộ 533 cá nhân tập thể với số tiền trên 20 tỷ đồng. Ban cứu trợ của tỉnh đã chi trên 2 tỷ đồng hỗ trợ làm 59 nhà ở cho người dân, xây dựng 4 công trình công cộng với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng, ủng hộ nạn nhân bị thiệt hại do vỡ đập thủy điện tại Lào. Tổ chức các đoàn của tỉnh thăm hỏi, hỗ trợ các đối tượng, gia đình bị thiệt hại do thiên tai hỏa hoạn với tổng số tiền gần 41 tỷ đồng.
Xã Tân Hương, huyện Yên Bình vừa tổ chức diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân. Tại diễn đàn, nhân dân đã tham gia đóng góp ý kiến đối với lực lượng công an xã Tân Hương, những vấn đề về phẩm chất đạo đức, tư thế tác phong, lối sống, những biểu hiện về thái độ làm việc và phục vụ nhân dân của lực lượng công an xã. Qua đó thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa lực lượng công an với quần chúng nhân dân. Là dịp để công an xã Tân Hương, huyện Yên Bình nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, ý thức phục vụ đối với nhân dân, đồng thời tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ về các văn bản pháp luật cũng như truyền thống anh hùng của lực lượng công an, giúp nhân dân thêm tin tưởng và giúp đỡ lực lượng công an nói chung và công an xã nói riêng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 24 tháng 10, Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Theo đó, sẽ có 48 người thuộc các khối Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước trong diện được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội lần này. Theo quy định, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá tín nhiệm thấp thì có thể xin từ chức. Có từ 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội trở lên đánh giá tín nhiệm thấp thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm. Việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn được thực hiện tại kỳ họp cuối năm thứ 3 mỗi nhiệm kỳ. Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín với 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp. Trao đổi với báo Thanh Niên, các đại biểu Quốc hội khẳng định sẽ công tâm với hết sức thận trọng trong việc bỏ phiếu tín nhiệm. Kết quả lấy phiếu này không phải dùng để cách chức hay thay đổi vị trí của Bộ trưởng, mà để Bộ trưởng thấy những điều còn thiếu sót để phấn đấu. Thay vì phải đi nước ngoài hay chờ đặt hàng xách tay, giờ đây người tiêu dùng Việt Nam dễ dàng mua được hàng hóa Made in Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, ngay tại các trung tâm thương mại, siêu thị trong nước với các sản phẩm chất lượng, giá cả phù hợp. Thế nhưng, việc các nhà phân phối nước ngoài liên tục tung hàng giá rẻ vào thị trường Việt Nam qua hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị của họ thời gian qua là câu chuyện thực sự đáng quan tâm. Thực trạng trên cho thấy, nếu các doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ trong nước không hợp tác tốt với nhau, không chịu thay đổi mẫu mã, tập trung sản xuất, nhưng quá trình phân phối rời rạc, thiếu liên kết, thì việc thua ngay trên sân nhà hiện hữu trong tương lai gần. Theo báo Hà Nội Mới, để cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu giá rẻ từ các nước trong khu vực, trước hết các doanh nghiệp trong nước cần tập trung tận dụng tốt cơ hội. Ngay từ bây giờ, các doanh nghiệp cần tổ chức lại các khâu từ sản xuất đến phân phối, quảng bá, mang tính chuyên nghiệp hơn. Việc giành lại thị phần, lấy niềm tin nơi người tiêu dùng trong nước là nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài đối với các doanh nghiệp nếu muốn phát triển bền vững và để không bị thua trên sân nhà. Chuyện anh thợ điện Nguyễn Cà Rê ở Cần Thơ bị phạt tới 90 triệu đồng khi đổi 100 đô la Mỹ tại cửa hàng đang nóng trên báo chí và mạng xã hội. Một luật sư cho rằng việc xử phạt hành chính về giao dịch ngoại hối này tuy đúng về căn cứ pháp luật nhưng lại cho thấy sự hài hước về cách áp dụng luật tại Việt Nam. Nếu chiếu theo Nghị định số 96 năm 2014 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, thì việc xử phạt anh Cà Rê là đúng theo quy định. Nhưng điều khiến nhiều người sốc có lẽ từ trước đến nay chưa có trường hợp cá nhân nào đi mua bán ngoại tệ tại tiệm vàng mà bị phạt nặng đến thế. Theo luật sư Trương Thanh Đức, nếu người dân đổi 100 đô la Mỹ hay hàng triệu đô la Mỹ vẫn áp dụng chung khung xử phạt từ 80 đến 100 triệu đồng là điều bất hợp lý. Đối với cá nhân, việc đổi từ 1 đến 100 đô la Mỹ xét về tính chất không nghiêm trọng bằng các hành vi khác như gây tai nạn giao thông, an toàn thực phẩm. Việc xử phạt hành chính về giao dịch ngoại hối này tuy đúng về căn cứ pháp luật nhưng lại cho thấy sự hài hước về cách áp dụng luật tại Việt Nam. Cùng bàn luận về vấn đề này, theo báo Thanh Niên, một việc hoàn toàn đúng luật nhưng lại gây tò mò tranh cãi. Nguyên nhân đầu tiên là do việc tuyên truyền của chúng ta chưa tốt. Nguyên nhân thứ hai là việc buông lỏng quản lý cho hoạt động mua bán ngoại tệ chui, hoạt động tràn lan, trà trộn giữa những điểm hợp pháp và không hợp pháp, giữa hành vi được phép và hành vi bị cấm. Không ít người nói thẳng, họ biết chỉ được mua bán ngoại tệ ở nơi được phép, nhưng chỗ nào hợp pháp, chỗ nào thì không. Thế nên, cứ nơi nào thuận tiện, giá cao, mua bán dễ dàng là họ tới. Có cầu thì sẽ có cung. Các tiệm vàng, các điểm thu đổi ngoại tệ trái phép lại mọc ra. Đừng nói ở những địa phương xa xôi, ngay tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều thành phố lớn, tình trạng mua bán đồ chui vẫn diễn ra công khai, hàng ngày, nhưng ít thấy kiểm tra xử phạt. Chỉ cần kiểm tra xử phạt nghiêm minh đúng quy định thì các tiệm vàng, các điểm thu đổi ngoại tệ chui không dễ gì hoạt động thoải mái như hiện nay. Chế tài nghiêm minh với hành vi vi phạm quy định mua bán ngoại tệ là cần thiết, nhưng trước hết cơ quan quản lý phải làm hết trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, kiểm tra, xử phạt, chứ không thể làm theo kiểu phong trào khiến người dân chưa tâm phục khẩu phục dù đúng luật.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, hai thiết bị nổ vừa được phát hiện tại nhà riêng của bà Hillary Clinton và văn phòng của ông Barack Obama tại New York, Mỹ. Cảnh sát cho biết lực lượng chức năng phát hiện thiết bị nổ tại nhà của cựu ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton và cựu Tổng thống Mỹ Clinton ở Chappaqua, New York. Vào tối 24 tháng 10, theo giờ Việt Nam, chỉ ít giờ trước đó một gói bưu kiện khả nghi cũng được gửi tới văn phòng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang có cuộc vận động tranh cử cho Đảng Dân Chủ tại bang Florida khi sự việc xảy ra. Cơ quan mật vụ Mỹ ra thông báo cho biết nhân viên mật vụ phụ trách bảo vệ gia đình ông Obama và bà Clinton đã phát hiện các bưu kiện khả nghi trong quá trình rà soát hòm thư và đã kịp thời xử lý. Cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra hình sự toàn diện trên tất cả các cấp bậc để xác định nguồn gốc gói hàng và người chịu trách nhiệm. Ả Rập Xê Út đang nỗ lực dập tắt làn sóng chỉ trích của cộng đồng quốc tế về vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi và cách xử lý của chính quyền Riyadh về vụ việc này. Ngày 24 tháng 10, Thái tử Mohammed bin Salman lần đầu tiên phát biểu công khai về vụ nhà báo Khashoggi, gọi đây là một tội ác gây tởm, nhưng Thái tử không đề cập đến những cáo buộc liên quan đến ông. Thái tử bin Salman đã có bài phát biểu tại diễn đàn sáng kiến đầu tư tương lai diễn ra ở thủ đô Riyadh. Đây là bình luận công khai đầu tiên của Thái tử kể từ khi Ả Rập Xê Út thừa nhận nhà báo Khashoggi thiệt mạng trong một vụ ẩu đả bên trong lãnh sự quán nước này ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, có một số người cho rằng Thái tử Bin Salman có liên quan đến vụ việc. Nhiều tổ chức và lãnh đạo các doanh nghiệp phương Tây đã rút khỏi hội nghị đầu tư tại Riyadh với những quan ngại về vụ sát hại nhà báo Khashoggi. Cũng trong ngày 24 tháng 10, Thái tử Bin Salman cũng có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan về vụ việc liên quan đến nhà báo Ả Rập Xê Út. Một nguồn tin cho biết Thái tử Salman là người đề xuất điện đàm và hai người đã thảo luận về những nỗ lực chung cũng như các bước đi cần thiết để làm sáng tỏ tất cả các khía cạnh trong vụ nhà báo Khashoggi. Ngày 24 tháng 10, Thủ tướng Italia đã tới thăm Nga và có cuộc gặp với người đồng cấp Medvedev và Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin. Lãnh đạo hai nước đã nhất trí tiếp tục duy trì đối thoại hợp tác song phương. Phát biểu trong cuộc gặp, Thủ tướng Nga đã hoan nghênh chuyến thăm của người đồng cấp Italia, đề cập tới vấn đề hợp tác song phương. Thủ tướng Medvedev khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian gần đây đã đạt được những tiến triển tích cực, nhất là trong lĩnh vực thương mại. Cùng ngày, Thủ tướng Italia cũng hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Putin. Phát biểu trong cuộc gặp, Tổng thống Putin bày tỏ vui mừng khi được gặp nhà lãnh đạo Italia tại Moscow. Về phần mình, Thủ tướng Conte khẳng định ông luôn nỗ lực nắm bắt mọi cơ hội để thúc đẩy tăng cường hợp tác song phương. Nhà lãnh đạo Italia đã mời Tổng thống Putin sớm đến thăm Italia. Ngày 25 tháng 10, Tổ chức Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây Dương đã khai mạc cuộc tập trận Trident Jungle 2018 có quy mô lớn nhất kể từ sau thời kỳ chiến tranh lạnh. Tham gia tập huấn có 50.000 binh sĩ cùng 150 chiến đấu cơ, 60 tàu chiến và hơn 10.000 xe quân sự. Trước đó, Bộ Quốc phòng Đức xác nhận đã chi 90 triệu euro và cử hơn 10.000 binh sĩ tham gia tập trận. Gần một nửa trong số tiền 90 triệu euro của Đức được dùng hỗ trợ Na Uy trong công tác tổ chức tập trận. Số tiền còn lại chi cho việc di chuyển binh sĩ và trang thiết bị quân sự. Các chuyên gia nhận định quyết định chi tiền mạnh tay của Đức có thể liên quan tới việc Tổng thống Mỹ nhiều lần yêu cầu các quốc gia thành viên NATO chia sẻ gánh nặng tài chính. Giới chức tại Đài Loan cho biết nguyên nhân gây ra vụ chật bánh tàu hỏa khiến 18 người thiệt mạng cuối tuần trước là do lái tàu đã chạy gấp đôi tốc độ cho phép và tắt hệ thống kiểm soát tốc độ trước khi chật bánh. Người điều khiển đoàn tàu gặp tai nạn hôm nay đã thừa nhận trước tòa án huyện Nghi Lan, Đài Loan rằng ông đã vô hiệu hóa hệ thống kiểm soát tốc độ bởi trước đó hệ thống này bị lỗi khiến tàu di chuyển chậm hơn. Sau khi hệ thống tắt, đoàn tàu đã bị chật bánh khi tiến vào một khúc cua khiến 18 người thiệt mạng, trong đó ít nhất có 3 trẻ em và 175 người bị thương. Đây là vụ tai nạn đường sắt tồi tệ nhất ở Đài Loan trong vòng 37 năm qua. Các công tố viên cáo buộc người lái tàu sơ suất vì không bật lại hệ thống. Giới chức cho biết thêm rằng tàu gặp tai nạn khi di chuyển với vận tốc gần 140 km/h, gấp đôi tốc độ cho phép tại khúc cua. Giới chức Đài Loan đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn. Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò xung kích của tổ chức đoàn trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, những năm qua, trường Trung học phổ thông Cảm Ân, xã Cảm Ân, huyện Yên Bình đã phối hợp với huyện đoàn Yên Bình triển khai tổ chức thực hiện mô hình cổng trường an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức của phụ huynh và học sinh trong việc chấp hành và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trường Trung học phổ thông Cảm Ân, huyện Yên Bình nằm ngay ven quốc lộ 70, là tuyến đường có nhiều phương tiện giao thông qua lại, mật độ người tham gia giao thông cao. Trong khi đó, lượng học sinh của trường lên đến 670 học sinh. Vì vậy, nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông vào giờ cao điểm là rất lớn. Nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông cho học sinh, từ năm 2012, Trường Trung học phổ thông Cảm Ân đã triển khai xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông. Đoàn trường đã thành lập tổ xung kích tham gia điều tiết phân làn cho học sinh trong giờ cao điểm, hướng dẫn học sinh tham gia giao thông đúng luật, nhờ đó trật tự giao thông tại cổng trường luôn được đảm bảo. Em Trần Thị Vi, học sinh trường Trung học phổ thông Cảm Ân, huyện Yên Bình cho biết.
Đội xung kích bọn em thì thường ngày thì vẫn làm công việc nhắc nhở các bạn về an toàn giao thông ở trước cổng trường ạ. Nhiệm vụ của chúng em là từ 7:15 đến 7:30 thì các bạn thì trực theo ban ạ, từ lớp từ khối 10, khối 11 và khối 12, chia nhau ra theo từng tuần.
Em Nguyễn Thị Phương Thảo, học sinh trường Trung học phổ thông Cảm Ân, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Với những bạn mà chưa thực hiện đúng nội quy của nhà trường, thì bọn em ban đầu là sẽ nhắc nhở theo hình thức là nhắc nhở cảnh cáo lần đầu, lần hai nếu vẫn vi phạm thì có thể cho các bạn lên gặp các thầy. Nhưng đa số thì từ lần đầu nhắc nhở và đưa ra quy định và hình phạt như thế thì các bạn cũng đã tuân thủ rồi ạ.
Hàng tuần vào giờ chào cờ, giờ sinh hoạt ngoại khóa, đoàn trường còn lồng ghép tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho học sinh. Hiện nay đội xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông của nhà trường gồm 15 thành viên trực tiếp tham gia giữ trật tự giao thông tại cổng trường thời điểm trước vào giờ lớp học và sau khi tan học. Thầy giáo Lê Văn Cường, bí thư đoàn trường trung học phổ thông Cảm Ơn huyện Yên Bình nói:
Đội thanh niên xung kích an toàn giao thông và đội có 15 thành viên. Trong đó thì các em hoạt động theo các chủ điểm các tháng và giữ gìn an toàn giao thông trong suốt năm học. Qua quá trình đội thanh niên xung kích an toàn giao thông thực hiện thì nhận thấy rằng là đôi khi vẫn còn có những em học sinh vi phạm về luật an toàn giao thông như là không đội mũ bảo hiểm hoặc là đi xe quá phân phối, rồi là đi đội mũ bảo hiểm chưa cài quai đúng quy định. Nhưng tuy nhiên là qua quá trình hoạt động của đội thanh niên an toàn giao thông thì các em đã trực tiếp gặp gỡ những học sinh vi phạm và đã có những giải thích cũng như là những điều chỉnh kịp thời đối với những học sinh vi phạm.
Từ khi mô hình cổng trường an toàn giao thông của trường trung học phổ thông Cảm Ơn được triển khai, tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự được tăng cường. Mô hình không chỉ giáo dục nền nếp, tác phong, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho học sinh, mà còn góp phần giúp các em xây dựng ý thức chấp hành pháp luật từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe đã giảm đáng kể. Những hiệu quả thiết thực từ mô hình cổng trường an toàn giao thông của trường trung học phổ thông Cảm Ơn sẽ là kinh nghiệm cho nhiều đơn vị trường học khác học tập và triển khai thực hiện, góp phần nâng cao ý thức văn hóa giao thông trong học sinh và cộng đồng dân cư. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lý Trung Dũng, Phó Bí thư huyện đoàn Yên Bình cho biết.
Ban chấp hành huyện đoàn cũng đã xây dựng các kế hoạch triển khai đến các cơ sở đoàn, khối trường học, trung học phổ thông trên địa bàn huyện cũng như các liên đội. Tại các cơ sở đoàn, đội thì cũng đã xây dựng, thành lập các cái đội hình thanh niên tình nguyện về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và cũng gắn biển cổng trường an toàn giao thông. Thì tại các điểm trường thì trong những năm nay, năm vừa qua thì các đội hình thanh niên tình nguyện cũng đã đóng góp cũng như là tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho các bạn đoàn viên học sinh trong trường, cũng như là chấp hành tốt các ý thức để tham gia an toàn giao thông, đảm bảo giữ gìn an toàn giao thông trên địa bàn, trước cổng trường cũng trong khu vực.
Với sự nỗ lực của các cấp các ngành, của ban giám hiệu các nhà trường, mô hình cổng trường an toàn giao thông Cảm Ơn sẽ là điểm sáng cho các trường học tập làm theo, góp phần giảm thiểu tình trạng mất trật tự an toàn giao thông tại cổng trường. Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và nóng bỏng nhất, đặc biệt là đối với địa bàn các tỉnh vùng cao. Thời gian trở lại đây, loại đối tượng này thường hoạt động manh động, liều lĩnh, tinh vi và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt. Chính vì vậy, đặt ra cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nơi đây không ít khó khăn trong công tác đấu tranh, triệt xóa và phòng ngừa. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Mù Căng Chải là huyện vùng cao xa nhất của tỉnh Yên Bái. Kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, trình độ còn hạn chế nên tình trạng trồng cây thuốc viện vẫn tái diễn. Do đó, công tác đấu tranh với loại tội phạm này vẫn đang hết sức cam go và phức tạp. Thiếu tá Sùng A Chư, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy của huyện Mù Căng Chải nói.
Mù Căng Chải được xác định là một địa bàn trung chuyển về ma túy. Trong thời gian qua thì dưới sự lãnh đạo của lãnh đạo quân huyện thì cán bộ chiến sĩ trực tiếp là bản thân tôi cũng tham mưu cho lãnh đạo con huyện làm tốt được xác định là thực trạng thì gồm có 3 nội dung cơ bản. Thứ nhất là người nghiện, thứ hai là tái trồng, cái thứ ba là mua bán trái phép chất ma túy. Thì nguyên nhân của tình trạng này là hiện nay thì do cái đường xá đi lại thông thương giữa các địa bàn. Một là thuận tiện về cái phát triển kinh tế, gắn với đó là cái mặt trái của tệ nạn xã hội, trong đó có ma túy. Và cái thứ hai là cái lợi nhuận của ma túy. Đấy, và cái thứ ba là nhận thức của một bộ phận người dân vẫn coi ma túy như một loại biệt dược, trong quá trình ốm đau thì không đưa đi chữa trị mà sử dụng ma túy như là một loại thuốc điều trị, dẫn đến tình trạng người nghiện gia tăng trong thời gian qua.
Để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, lực lượng chức năng quan huyện Mù Căng Chải luôn chủ động nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá các vụ buôn bán tàng trữ ma túy, đồng thời vận động nhân dân không trồng cây thuốc phiện, tuyên truyền với phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và tác hại của ma túy để quần chúng nhân dân nâng cao ý thức tự phòng tránh. Thiếu tá Sùng A Chư, đội trưởng đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy quan huyện Mù Căng Chải trao đổi thêm.
Giải pháp trong thời gian tới thì chúng tôi cũng xác định là tăng cường, củng cố ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của các địa bàn từ huyện cho đến xã, làm tốt công tác kiểm soát, kiểm tra tái trồng tại các địa bàn. Thứ hai là phối hợp với các ban ngành có liên quan, làm tốt công tác kiểm soát, quản lý người nghiện trước, trong và sau khi nghiện. Cái thứ ba nữa là sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng để giáo dục cảm hóa, vô hiệu hóa một số điểm mua bán lẻ ma túy và thu thập tài liệu, bắt các đối tượng hoạt động có tính chất đường dây liên tỉnh, liên xã trên địa bàn để truy tố trước pháp luật.
Xác định công tác đấu tranh với tội phạm ma túy là hành trình đầy gian nan vất vả, mỗi cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện Mù Căng Chải luôn nỗ lực cố gắng hết mình để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tính từ đầu năm 2017 đến nay, lực lượng chức năng quan huyện đã triệt xóa 40 vụ với 60 bị can, trong đó triệt xóa thành công 4 chuyên án, qua đó khởi tố 35 vụ, 45 đối tượng, thu giữ 1.234 gram heroin, 2.166 gram thuốc phiện, 25 kg quả thuốc phiện, gần 150 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng khác có liên quan đến các vụ án. Đại úy Mùa A Vàng, đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an huyện Mù Căng Chải cho biết.
Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Mù Căng Chải, lực lượng chức năng gặp những khó khăn. Nhất là về huyện Mù Căng Chải là một huyện vùng cao, giáp danh nhiều địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, như là đường giao thông đi lại khó khăn. Và cái thứ hai là về đối tượng chủ yếu là người đồng bào dân tộc Mông, hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Số lượng ma túy hiện nay ngày càng tăng. Khi bị phát hiện, đối tượng sẵn sàng sử dụng vũ khí chống trả lực lượng chức năng.
Với sự quyết tâm của lực lượng điều tra tội phạm ma túy công an huyện Mù Căng Chải, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương với mục tiêu kiềm chế và giảm đến mức thấp nhất tệ nạn và tội phạm ma túy, qua đó đảm bảo sự bình yên của cuộc sống người dân vùng cao nơi đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glyco, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi, anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.